Bài từ Đại Bi. Mà bạn thấy không bạn? 2000 năm trước, ok. Mình không có cái tiến bộ nó nhưng mình có cái gốc cái cấu tủy này. Nhưng mình phải chờ người ta tiến bộ ra rồi á, rồi người ta làm ra cái tên này. Thì cái tên này là cái y khoa mà gọi là integral medicine là cao nhất này. Nó cao nhất những người phản ánh cái cấu tủy dưới này là cái lòng đài tư đại bi. Mà tại sao mà thầy nói như vậy? Là bởi vì khi mà anh chàng bác sĩ này, đây là cái mà gọi là cái rough draft của cái final analysis mà những người mà bác sĩ mà thường thẳng nhất của bây giờ họ họp lại nói chuyện với nhau mà thầy muốn có tài liệu đó. Thầy xin bác phải đi tìm tài liệu này internet thì bác mới thấy được. Là nó nói như vậy. Cái cốt tủy gì mà quan trọng nhất là cái tâm mình không thể hàng hẹp là chữa bệnh hay chữa người được. Tâm mình phải có một cái lòng mà thương thật sự. Không phải người đó mà thôi. Mà cái tình thương nó tuôn trào ra. Là họ làm họ ở cái dạng mà mình gọi là rất là hoàn toàn vì người khác. Chứ họ không phải là chữa bệnh để mà chữa bệnh. Tức những người này sau khi họ làm việc làm thời gian bác sĩ lâu lắm rồi, họ đã có ăn đủ rồi, có mặc đủ rồi, họ giàu có đủ rồi, họ làm research nhiều quá rồi, họ làm thí nghiệm nhiều quá rồi, họ không còn những cái như vậy nữa. Vì họ những người mà tâm họ mở ra, họ muốn phát triển cái tầng kế tiếp. Tầng kế tiếp là gì? Làm miễn phí, làm giúp người mở cái tâm, mở cái rộng tình thương ra. Okay. Nhưng hồi xưa đó thì mình có cách khác, nhưng giờ cách này là như vậy. Thì nói như vậy nhưng mà chưa còn những cái chuyện mà nó khó khăn rắc rối về cách trị bệnh này khác thì mình không nói. Bây giờ nói cái cột tụy năm đó đã. Thế còn là còn nhiều chuyện nó phức tạp lắm ba. Trong vì bây giờ đâu phải chữa bệnh, chỉ chữa bệnh nó còn liên hệ đến chính trị nữa, liên hệ đến chuyện tài chánh nữa, đến mấy nhiêu chuyện khác nữa bạn. Nhưng bây giờ mình không nói. Thành ra đó, bây giờ nói cái chuyện với mình mà mình muốn trị bệnh đó, là đại từ đại bi năng khử bệnh. Bây giờ đó, sau 3 năm thì tội nghiệp của bác tiêu trừ hết. Đại thập vương hoang là tội nghiệp bác tiêu trừ. Nhưng mà khi bác tội nghiệp bác tiêu trừ rồi đó, mà mình không có tìm cách để mà mình tiếp tục tạo ra công đức, thì cái tội nghiệp nó lại sinh lại. Cho nên khi bác mà tiêu trừ đại bi đó, thì mình trì bằng miệng đó, là trì để mà bắt đầu tu. Nhưng mà hồi rồi đó, mình phải trì bằng cái tâm mình nhắm mắt lại, trì nhậm trong đầu. Mình đi nhậm đúng đầu để làm gì? Để mà phát khởi một cái lòng gọi là cái lòng nhu thuận. Mình đi chủ đại bi để cái lòng mình là càng lúc nó càng mềm ra, càng nhu thuận ra. Bây giờ đó, tại sao mà đi chủ đại bi nhiều đó thì cái lòng nhu thuận. Đầu tiên cả, bây giờ bạn ngồi bạn đi. Phải không? Thì bạn ngồi bạn đi như vậy, bạn lắc nhìn qua bên này, ngọ qua bên này lại, đi lên lắc xuống này. À. Bạn đi chơi này nọ. Thì bác chỉ là lặp đi lặp lại từ mình thôi miên mình mà thôi. Không phải. Khi bác trì chủ đại bi đó, thì bác phải, nếu mà bác thật sự đó, mà bác làm đúng theo lời của thầy nói đó, thì bác thấy như vậy này. Khi mà trì chủ đại bi, khi mà trì chủ đại bi đó, về trên cái phương diện là để cho đối đại, đừng có tán loạn, hay là đừng có chạy rong ra ngoài trăm vàng chuyện đó. Thì mình trì bằng miệng, mình trì bằng cái chiến được cả, nó không có tác hại gì cả. Chẳng biết đi xe bạc trì chủ đại bi, bạc đi chỗ nào thì chủ đại bi được cả. Khi bạc trì chủ đại bi để mà tu tập định lực, hoặc là làm cho cái tâm mình trở nên nhu thuận, thì cái mức độ mà bạc tri chủ đại bí đó, cái mức độ đó nó phải là hết sức nhẹ, thâm, sâu ở trong người mình. Tức là mình tri đó, phải nhẹ nhàng. Trong người mình tri nhẹ nhàng đó, yên lặng bao nhiêu đó, thì tự nhiên cái sự phản ứng của mình ra bên ngoài đó, làm cho con người mình nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bây giờ tưởng tượng nếu bạn mà xếp băng lại một giờ đồng hồ, bạn ngồi không động đầy bạc tri chủ đại bí đi, nó khó mà nó rắc rối, nó đau lưng đó chứ. Nhưng bạc làm một hồi một thời gian rồi đó, một năm, hai năm, ba năm rồi đó, thì tự nhiên bạc thấy bạc càng lúc càng ngồi, càng lúc càng thêm sự nhận nài. Mà cái sự nhận nài đó là càng lúc nó làm cái tâm bạc càng lúc nó mềm ra. Còn mềm đó, bây giờ mình lấy cái sự mềm đó đó, bạc lấy cái đồ bạc đo trong đầu bạn gái, thì bạc thấy rằng Tại ra cái óc não mình đó, nó nhè xuống. Bạn đo cái nhịp tim, cái nhịp tim nó cũng nhè xuống nữa. Thành ra tất cả cái này nó đi vào một cái package của bạn. Cái package của nó đó là cả bốn cái chiều hướng mà mình gọi là cái tâm lý, tâm linh của bạn này. Ok, bên này là cái óc não của bạn. Bên này là cái mức độ mà bạn gọi là trong cái đời sống mà xã hội, tập thể, hệ thống trong xã hội. Còn bên này trong mức độ văn hóa. Thì nếu bạn mà tri dụ đại bí đó, cái chuyện xảy ra đó bạn nè, nếu tâm bạc mà nhu thuần một chút xíu bên này đó, thì tự nhiên cái óc não và cái tim của bạn, tim luôn nè, nó cũng tương ưng, nó cũng hà xuống. Tên bạc mà tri dụ đại bí mà nó càng lúc mà càng vi tế, càng nhẹ đó, thì cái bên óc não bạn đó, nó cũng sẽ nó vi tế, nó nhẹ xuống. Tim bạn cũng đập mạnh nữa, nó đập nhẹ xuống. Và khi tim đập nhẹ như vậy rồi đó, thì cái chuyện xảy ra là cái việc làm của bạn trong xã hội nó cũng sẽ có một cái sự tương ứng. Sự tương ứng của việc làm trong xã hội của bạn đó, nó tương ứng là hay lắm, là bởi vì nó sẽ không làm cho bạn làm những cái chuyện dần dữ dữ dằn nữa. Nó không làm chuyện dữ dằn bạn. Đây này, nó tương ứng với một cái việc này. Ngay đây. Không biết bạn có hiểu thầy vẽ cái chi không nè. Là nó tương ứng với nhau bạn. Tức là một điểm này tương ứng mấy điểm kia, bốn cái. Nếu mà cái tim của bác đó mà lên ở khúc này nè, đúng không, đập mạnh hơn đây nè, thầy vẽ hình này không thấy không rõ, đây đập mạnh hơn đây nè, tim bạn mà đập mạnh hơn đó, thì chuyện gì xảy ra phải không? Óc não nó cũng làm việc nhiều hơn, đúng không? Và do đó cái tâm linh của bác đó nhiều khi là nó rộn ràng hơn. Ok. Rồi đó, cái chuyện xã hội bạn khi lăng xăng hơn. Có thể không ạ? Bây giờ cái chiều văn hóa này, thầy chưa một nói tới. Bây giờ cái văn hóa này, đó mình có thể ví dụ như là cái mức độ hiểu biết của mình về Phật Pháp đó, nó không có thâm sâu hơn. Tức là mình, đây là cái ví dụ thôi. Tức là mình muốn là càng lúc nó càng thâm sâu hơn. Đấy. Bạn không cần vẽ hình ra làm chi, hình này thầy chỉ muốn nói cái correlation này, nó liên hệ với nhau. Tên do đó đó, với cái mức độ của tâm óc não bạn đang làm việc bây giờ đó, thì nó cũng tương ứng với cái mức độ của tâm của bạn bây giờ như thế nào, tương ứng. Tương ứng với cái mức độ tim đập. Thế là bạn phải ngồi thiền, bạn phải ngồi cho nó nhẹ tâm xuống, trì chủ đại bi cho nó nhẹ xuống. Thì cái lòng bạn mà từ từ mà trở nên nhu thuần được. Thế nên muốn mà nhu thuần đó, con người mình phải có cái tấm vi tế. Con người cái tấm nó thô quá, nó không có vi tế đó, thì con người mình lời nói sẽ cộc cằn. Cho nên cái tấm mà vi tế đó bạn nè, cái tấm mà vi tế đó, thì nó sẽ đưa tới cái lòng nhu thuần. Một lòng nhu thuần này đó, thì từ từ đó, nó làm cho mình có cái tội được cái dạng mà mình gọi là từ bi. Mà càng từ bi á, thì làm cho mình tâm là càng vi tế. Mà càng tâm vi tế thì tâm mình càng nhu thuần. Nhu thuần càng làm mình từ bi hơn nữa. Đi một series như vậy. Thế nên bây giờ bạc biển bạc, khi bạc mà tu đó, cái nhu thuần là cái mình dễ làm nhất, dễ tu nhất. So với từ bi, mình làm được, mình thấy được. Mình sẽ làm chi bạn? Mình sẽ bắt đầu bằng những cái chuyện rất là nhỏ, lời nói của mình. Lời nói của mình. Lời nói đừng có tổn hại người ta quá. Mà mình nói đây là mình nói cách chữa bệnh đó nha. Bạn đừng nghĩ rằng là thầy nói cái này chứ vui đâu, không có. Đây mình nói cách trị bệnh đó nè. Đây. Là cái tập cái tấm nhu thuần này để tư tới cái đại từ đại bi đó, cái lòng đại từ đại bi, thì cái mà làm được ngay lập tức, mình về nhà mình làm ngay lập tức, chứ mình không cần là phải là bạn chờ tới linh tới cực lạc mà tu, là tu ngay cái ngôn từ cái lời lại, thì cái này là cái chìa khóa để cho mình tu ngay lập tức, cho mình được ngay cái đại từ đại bi. Cái ngữ từ là nghĩa là cái cách mà mình dùng chữ, cái chữ mình dùng kiểu nào để mà diễn tả cái lòng từ bi nhu thuận. mình dùng chữ kiểu như thế nào đó thì cái tâm mình nó nhẹ đi, nó không có dữ dằn. À, thì dù như khi mà người ta nói cái người mà có tên khé đó, mà họ mà dùng chữ khé đó, họ tú đó, thường thường mình thấy khé đó, nó nghe cái vẻ khắc khé lắm, nó dữ dằn lắm nghe. Nhưng mà nếu dùng chữ khé đó, thì nó khác rồi, mà dùng chữ khé đó, nó lại khác nữa này. À, cái bà này bà tú khé lắm là mình nghĩa là mình hiểu là cái bà này bà tú nghĩa là hả, tôi chăm lắm hả, tôi chăm lắm. Đó, thấy, thấy cái chữ mình chọn á, bởi vì có nhiều người đó họ có những cái chữ độc đáo này bà, mà họ nói lên cái là mình dần không thể tưởng tượng được, họ biết. À, và đừng nói họ là mình á, mình biết bởi vì người đó mình nói thêm cái chữ này ra là họ dần dễ sợ lắm. Ồ, có nhiều cái độc đáo. Thế nên cái cách mình chọn cái chữ phải chọn như thế nào đó để làm cho tâm người ta là sao bà, khai mở. Nếu mình phải an lạc đó thì mình thành Walt Disney rồi. Walt Disney là ông làm người ta an lạc, ông làm người ta mở tâm thiệt, nhưng mà làm người ta vui quá rồi người ta quên tú luôn, không được. Thế phải làm cách chí đó, mình là khai mở là người ta có cái chỗ kẹt mà người ta mở ra được. Bây giờ thầy nói bà nghe, cho nhiều khi thầy thấy tội là có anh chàng đó đó bà, là anh chàng này đó anh buồn quá mà không nói được cái gì cả, là vì lúc năm 18 tuổi anh này mà ra trường trung học rồi đó, đi thi mà đi bà thi không được vô trong trường học này, đại học không được này, ở nhà lấy ra sách bao nhiêu sách mà triết lý người này là đọc thành điên luôn, đọc nhiều quá lộn xộn quá điên luôn. Bữa đó lên gặp ông thầy đó, ông công nhận là ông có trí huệ. Thay vì ông thầy ông nói anh chàng này đó bây giờ là con lên con ngồi thiền con tu này, ông không có. Ông nói mày đi qua Anaheim đi, xuống Anaheim, đi qua Disneyland mày chơi một bữa, mày chơi xong rồi tối lại về nói chuyện với tao. Thằng nhỏ nói tôi không có tiền, tôi cũng muốn đi nữa. Ok, cho tiền đi, cho mượn xe đi luôn. Ông lên đi một bữa, đi xuống. Chị anh chàng này vô mua. Thì nó vô nó ngồi sầu nóng, nó chán quá vì là mình. Một là mình bây giờ không biết đời đạt ra sao này. Hai là đọc mấy sách triết lý đó, nó mâu thuẫn nhiều lắm, làm tâm mình là bỏ hết mọi chuyện trần tục cả. Anh chàng đi vô đi trong chơi, và biết sao mà chuyện này xảy ra. Đi chơi trong cái chỗ này đó, thấy mấy cô mà tới là không muốn nhìn mấy cô, ghét mấy cô. Nói về thầy, nói về ông thầy kia, nói là mấy cô gái này nó chiên lắm, chiên tức là gian trá, đàn bà là gian trá. Không muốn nhìn thằng ba. Anh đi. Và tự nhiên anh đi mua cà rem ngồi ăn. Ăn cà rem mình. Thì ngồi ăn cà rem mình nhìn ra đời, nhìn mấy người mà chơi cái này chơi cái nọ, nói mấy cái tuổi này là toàn là mất thời giờ đi chơi giờ này nọ, không biết cái đời là nó là vô thường này nọ. Trong đầu anh còn mở triết lý cao siêu lắm. Mà còn con nhỏ đi ngang rồi, con nhỏ xíu à, nó trẻ trẻ nhỏ Mỹ đi ngang rồi phải. Đừng anh nhìn anh này, nhìn. Anh ăn krem, đang ngồi ăn krem mà. Ủa, nhỏ con ai đừng đó. Phải, mình muốn cái gì? Con gái. Nó không nói gì đó. Nhìn. Cái ông này không nhìn đâu. Anh chàng này nhìn qua bên này, nhìn qua bên kia. Thì tìm cái bà mẹ ở đâu? Cha ở đâu? Không thấy, hỏi mẹ đâu, cha đâu, nói nó chơi bên kia. Thì mình có biết không, có đám người thế nào có mà, cha mẹ rồi đó. Hỏi mày muốn cái gì? Nó không nói. Anh lên ngồi em suy nghĩ, à, nó muốn ăn krem. Nó cứ nhìn mình cầm krem này. Anh đi ra, anh mua cái krem cho nó ăn. Con nhỏ nó ăn krem đó. Lên ngồi cạnh anh chàng đó. Cái chuyện gì xảy ra giữa hai người này thầy không biết, vì anh chàng này không bao giờ nói ra. Cho đến ngày hôm nay anh chàng này cũng không nói ra. Nhưng mà khi anh chàng này về nhà gặp ông thầy kia đó, nói với ông thầy kia một câu như vậy nè: bây giờ con nghĩ khác, con nghĩ là như vậy, con nghĩ là tại ra ít ra đó một cây kem đó có thể đem niềm vui lại cho một em bé, một lời nói có thể đem lợi ích cho cả đời người. Triết lý rồi nhé bạn, hay không? Một cái kem này đem niềm vui cho một em bé, một lời nói tự đem lợi ích cho cả đời người. Có nghĩa là con chưa có đến nỗi mà phải thất vọng, phải buồn là con không có đi học được, hay là đời là vô thường, hay là thì không. Có nghĩa là giá trị quan trọng như cuộc đời con là con đem lại nụ cười. Từ sau này thì anh chàng này chắc có lẽ đàng hoàng lắm. Thầy không biết là anh chàng này còn kể lại cho ông thầy kia chuyện gì thì mình không biết. Khi mà thầy nghe kể câu chuyện này, thầy nghĩ có một cái điều rất là đặc biệt đối với thầy. Là tẻ ra cái cuộc đời của con người đó, khi mà thất vọng bế tắc này nó đủ thứ cả, là bởi vì tâm mình động lại, tâm mình không mở ra. Mà nếu một người nào nói một cái chữ thôi, chỉ có một chữ thôi, mà cái chữ đó có thể làm cho mình mở ra được, thì người cái chữ đó là chữ cứu mạng. Nhưng khi cái chữ đó bình thường là nó không có gì cả cả. Nhưng mà quan trọng dễ sợ là phải có một cái chữ gì đó, mỗi người mình sẽ cần một chữ gì đó để mà mình gọi là chuyển ngữ, để mình lột xác. Trong cái câu chuyện này thì mục đích mà thầy giảng nói cái chuyện này bạn nghe là ai là người giúp anh chàng này mở cái tâm ra bạn? Anh bà nói cái gì? Mình không biết này, cái đó là mình không biết anh bà nói cái gì này. Cái đó là cả một cái huyền bí này. Không biết nói cái gì. Do đó là bạn biết sao không bạn? Mình bây giờ mình nên cẩn thận, nhiều khi mình được nít trẻ trẻ nhỏ nhỏ nó nói chuyện như nó. Nó chưa khó lắng nghe. Tại vì tất cả mọi người mình á, không có người nào mà gọi là tâm tôi nào mở lúc nào mở cả. Không. Mình có cái chỗ đóng. Mà ngay cả thầy về bạn. Thầy có nhiều cửa thầy đóng lại, thầy không muốn mở ra, không dám mở ra sợ. Thầy cũng có chỗ đóng lại. Mà vì thầy đóng lại mà thầy không biết thầy đóng cái cửa nào. Đúng bác. Thế đó là cái hay nhất của mình. Tại mỗi người mình có 1000 cái cửa lắm, nhưng mình không biết mình đóng cái cửa nào. Mình dột và mình đóng cửa nào. Thế nên mình phải tìm đủ cách để mình mở cửa của mình ra. Thì cửa người ta mở, tâm người ta mở. Mà bạn biết khi mà tất cả cửa nó mở ra rồi ấy, thì mình gọi là gì bạn? Ai mà nói được cái người đó đúng là xuất sắc, cực kỳ xuất sắc. Hoàn toàn đúng, thoáng. Khi mà tất cả cửa nó mở được thì gọi là gì? Hoàn toàn đúng, từ tài thoáng là xả, hoàn toàn đúng. Hay nhất. Sai hả? Không có sai, mình không có sai. Cái cảnh giới mà mình mở cửa ra hết gọi là chi?
Vui.
Vui hả? Vui đâu cần mở cửa, có vẻ qua xin là vui rồi, nhưng đâu vui là cái gì nữa. Cảnh giới mà cái tâm mình là mở hết ra cả cửa thì gọi là chi? An lạc hả? Thấp quá. Gọi là chi? Niết bàn. Cao quá. Giữa cái an lạc và niết bàn nằm ở giữa cái đây nè. Dạ, bao dung nữa. Hoàn toàn đúng. Là cái gì? Giữa cái niết bàn và an lạc, giữa hai cái này nè, nằm ngay chỗ đây nè. Gọi là chi? Hả? Hôm nay có người nói từ tài rồi. Từ tài là gần đúng nè, an lạc là gần đúng nè. À, hoan hỷ là hoàn toàn đúng. Mạng nguyện là đúng, hoàn toàn đúng mạng nguyện. Kể cả cái nguyện mình muốn trúng số lô tô. Hả? Vô ngã. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Cái cửa mở ra rồi mình đi là không có tải bộ gì cả. Đi thẳng luôn, không có ngã đâu cả. Cái cửa mình chơi, cửa mình chưa mở mà đi đụng tường, đi đụng đó là tải ngã đó nghe. Vô ngại, cửa mở ra là vô ngại đó, đúng rồi, cửa đi thẳng luôn, không còn ngại gì cả. Bát nhã. Trang 14 Phật học từ điển. Có một cái chữ mà bác nói ra rồi thì bác cười nói, trời thầy ơi, cái chữ đó tôi đọc hàng ngày đó nè. Hả? Kiên tánh, cái chữ đó bác đâu có làm hàng ngày. Một cái chữ gì mà bác đọc hàng ngày đó kìa, bác ngồi được Phật. Hai chữ thôi, bằng ngồi trực bằng thờ Phật mà đọc hàng ngày đấy kìa. Nhiều người đây đọc hàng ngày đó. Thầy là thiệt đó, có người ở đây là đọc hàng ngày. Hoa khai hả? hoa khai. Khổ về. Mà bạn đừng tưởng là thầy chơi chữ nghe không có. Tại sao bạn? Để thầy nói với bạn nghe. Tại sao bạn trả lời không được? Và here we go. Sợ gì bạn trả lời không được? Không phải là bạn dở, bạn xấu, bạn không gì, không phải gì hết. Có điều đó là cái điểm mù của bạn, cho nên bạn trả lời không được. Tức là cái điểm mù là bạn bị cái mắt lại mà cầm cái cây cái việc này, phải không? Bạn nhìn thẳng trước, bạn kéo 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 tới hồi á, qua bên này hồi á, thì tự nhiên là bạn sẽ không tìm thấy cái việc đó, biến mất ra. Mất đâu rồi không thấy nữa. Đó là cái điểm mù. Còn cái chỗ đó mình không thấy nữa. Nên sợ gì bạn không thấy được cái chỗ đó là bởi vì đó là cái điểm mù của bạn. Mà tu hành là mình mở cái điểm mù ra. Trong gì trơn là mình không có điểm mù. Không phải là thông minh hơn bạn. Thầy không có thông minh hơn bạn, bạn không phải dột hơn thầy. Đó là cái điểm mù thôi. Nên khi mà các cửa bạn bắt đầu mở ra cả rồi thì mình gọi là... Nghe làm lại. Khi mà tất cả các cửa mở ra rồi thì cảnh giới đó gọi là... là cái gì? Hoang mạc. Ai nói? Ai nói? Tên gì? À? Đại Quang, tên thiệt đấy, hỏi tên thiệt là tên gì? Cho một tràng vào tay. À, bây giờ có ngựa theo thọt giỏi hơn các bạn rồi. À, không biết tên gì, nhưng mà cái trạng thái mà khi các cửa mở ra ngoài là cái trạng thái phổ mô. Phổ mô, là gì là? Chúng tao đâu, tao bạn đọc hàng ngày ấy mà. Có một cái điều đó hơi đặc biệt thôi. Là không biết anh chàng nói cái chữ phổ môn đó có dùng một chữ phổ môn của thầy không thì không biết. Đó. Hả? Cái dạng hoa, dạng nhiều lần lắm đó. Phổ môn á. Là cái cửa. Mà cửa đó không có đóng cả. Cửa đó là mở hoài. Lúc nào mở cả. Ok. Cửa đó là từ chỗ đó mình phải đi ra trăm ngàn muôn cửa. Phổ môn. Bạn nói cái phổ môn là một cửa cũng được. Bạn nói cái phổ môn là một triệu cửa, một vuông vàng cửa cũng được. Phổ môn là một cái trạng thái mà gọi là trạng thái tâm không giới hạn. Bây giờ cái anh chàng việc chữ phổ môn này, không biết anh chàng là có nghĩ ra như vậy hay không thì thầy không biết. Tâm khôi à, thầy cũng biết. Tâm khôi hay là tâm chi thì cũng biết được này, hả? À. Thì thầy chứng biệt có gặp mặt chưa nè. À. Hả? Là một trạng thái cái tâm không có giới hạn. Không có một cái giới hạn gì cả. Không có một cái limitation gì cả. Nó hoàn toàn vô ngại. Rồi, mà bạc xong rồi bạc thầy trả ra mỗi cái choice of words, một cái ngữ từ, một cái chữ đó là một cái diễn tả, một cái trạng thái. Bây giờ bạc quay bạc này. Qua cái tay thầy, nếu bạn ở trong cái tâm thức như vậy đó, thì bạn sẽ luôn luôn dùng những danh từ ở đây mà thôi. Bạn sẽ không bao giờ biết cái danh từ trên này được cả, bạn không dùng tới. Khi bạn tâm mở lên đấy đó, thì bạn dùng danh từ đây và dùng danh từ ở cái vòng dưới. Nhưng bạn sẽ không biết những danh từ ở vùng trên. Khi bạn lên tầng trên đó, thì bạn có những danh từ trên này. Bạn sẽ dùng danh từ trên này, danh từ dưới này. Khi bạn đọc cái kinh mà Hoa Nghiêm đó, thì đến cái thập mà thập trụ đó, thì anh chàng này nó không bao giờ có những cái danh từ của anh chàng thập hành hay là thập hồi hướng địa không có, nhưng mà có tất cả danh từ của anh chàng thập tín. Mà khi bạn mà đọc thập địa đó, thì bạn thấy nó touch tất cả những cái pháp môn, những công hành, những ngôn ngữ của tất cả những cái ở dưới. Đó là cái trạng thái. Và do đó đó, cái chuyện đặt ra cho bác bây giờ đó này, là thầy xin nói cho bác này, để các bác đừng buồn. Xin nói cho bác ngay bây giờ đó, vì cái chuyện này có thể là đáng buồn lắm. Về cái mặt văn hóa, nếu Mà trong 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa đó, mà cái số danh từ mà bạn dùng nó không có tiếng thêm nữa, nó không nhiều hơn, nó không sâu sắc hơn, thì đó cho biết rằng đó là cái mức độ mà gọi là tiến hóa của bạn bị ngừng lại. Bạn ở trong cái mức độ tiến hóa như vậy thôi, bạn không thể thêm nữa. Vì danh từ đó bạn không thể dùng sâu xa hơn được, hoặc bạn không thể dùng nhiều hơn được, mà nó ngầm lại thì bạn ngừng lại ở đó. Thành do đó là bạn biết không bạn? Tại sao mình phải đi nghe giảng nhiều? Tại sao mình đi nghe học nhiều? Mình qua sách nhiều, mình biết nhiều đó. Là bởi vì đó, cho cái ngôn ngữ đó nó làm cho cái mặt tâm thức của bạn rộng ra. Nhưng mà cái triết lý của cái tâm, triết lý của những cái chữ đó làm cho mặt tâm thức của bạn cao hơn. Thành ra cái chữ không được, học chữ nhiều không được. Đa văn hay là đa danh từ không được. Bạn phải lên cái tầng cao rồi này. Được, vừa cao vừa sâu nữa. Và đó là cái lý do mà thầy cảm thấy này, là khi mình ngồi nói chuyện với nhau, khi mình học với nhau đó bạn, thì mình phải trao đổi với nhau. Bạn có những cái ý tưởng mới lạ đó bạn trao đổi với thầy, bạn có những cái quan điểm kiến giải, những cái gì bạn học hay là bạn làm việc đó bạn trao đổi với thầy, nói chuyện với thầy cho vui, để cho thầy cũng được dạy nữa. Thì nếu thầy được dạy thì thầy mới tiến hóa được, nếu không thầy không được dạy gì cả thì thầy sẽ ngừng lại. Cho nên cái chuyện mà xảy ra là thầy bạc là không dạy thầy, thầy đi học chỗ khác, thầy đi tìm chỗ thầy học, thầy tiếp tục thầy tiến hóa, nhưng mà không thầy ngừng lại gì hết. Thì khi mà thầy đọc tài tàng kinh, đọc kinh này nó xong rồi, thầy nói là bây giờ không lại mình suốt đời mình chỉ đọc nội điển mà thôi. Mà đặc biệt đấy ở trong cái gì đó, trong cái giáo dục đó của tăng đoàn đó, khi bạn vừa mới xuất gia một cái, như thầy vừa mới xuất gia một cái, thì hòa thượng sư phụ của thầy ông nói mày không được đọc sách báo bên ngoài. Thầy không đọc Times Magazine, thầy không đọc báo Newsweek, thầy không đọc tất cả các báo chí gì cả. Đọc một chuyện thôi bạn. Thầy ngồi học kinh Lăng Nghiêm. Chứ học kinh là Hoa Nghiêm nữa, học kinh Lăng Nghiêm. Học kinh Phật Hoa, học Bồ Kinh, học kinh Bồ, học thiệt, thì giỏi, học biết kinh đó, ông đó rồi. Năm sau năm, chẳng phải chơi. Thầy chỉ có làm một cái chuyện là kinh điển, gọi là nội điển. Kinh điển trong trong nhà Phật giáo. Xong rồi đó. Huấn luyện mà 5-6 năm như vậy đó, thầy không bao giờ qua cái thách bên ngoài cả. Không biết tin tức gì bên ngoài cả bạn. Là cái thời gian đó từ năm 1981 cuối năm tới năm 1986-87, thầy không biết gì bên ngoài cả. Chiều, không biết lúc đó, thời đó tổng thống làm cái gì là ai nữa. Mình để ý nè, nghe nghe vậy, tin tức mình không biết gì cả. Mà sách vở triết học thầy không biết gì cả bạn. Cứ đến lúc mà sau năm 87, vì là phải đi qua bên Hoàng Pháp, bên Đài Loan đó, về là mấy cái nước khác, thầy bắt đầu không phải học sách báo bạn, thầy bắt đầu học qua thử là cái Phật giáo bên kia như thế nào, Phật giáo này nói nào. Bây giờ thầy nhìn lại, thầy thấy là cái ra mình quá sức là thiếu prepare. Năm 1988 lúc thầy qua, thầy giảng cái Phật Pháp ở bên Đài Loan, về là bên Mã Lai, về Singapore, rồi đi thêm được Hồng Kông nữa. 4 năm được là đi giảng, với mình chỉ là thầy chỉ là thị giả thôi, thầy không phải là nhân viên giảng chính. Thầy đi giảng như vậy đó, nên thầy khám phá rằng đó, từ mọi nơi mình tới đó, thầy không biết cái kinh tế, văn hóa, nhân văn, thời sự cái chỗ đó như thế nào cả. Thầy chỉ biết có một chuyện là cái Phật giáo đó như thế nào, nhưng mà không biết chuyện gì ở đó cả. Đến nỗi đó, mình ngồi lên xe, mình hỏi cái người lái xe những câu hỏi ngơ ngẩn dễ sợ là ông tổng thống ở đây là ai à? Hỏi câu hỏi ngơ ngẩn như vậy mà không biết nữa. Đấy, người đó mình ở bên Mã Lai đó, đi qua Mã Lai đó, mình hỏi ông tài xế thầy bán cái bạn, nhưng như bạn đi lộn cái đường rồi, tại mình đi cái đường bên này mà đụng rồi bạn này, tại vì cái lái xe đó bạn, lái xe đó từ bên Mã Lai nó không lái xe đường bên lên bên phải, nó lái xe đường bên trái, đi hệ thống như anh đi bên này này, bạn chắc đi lộn qua bên này mà này, tôi không biết nữa, nó dốt cái mức độ như vậy đó, chuyện thiệt đó. Đang dốt như vậy đó. Đến lúc mà nó nói không, tụi tôi là cả thế giới mà United Kingdom tụi tôi mà đúng, còn được Mỹ đang đi lộn đường. Mà mình thấy thiệt, cả nước Mỹ là mình thấy đi trật đường của nó đi bên này, còn mình đi bên kia, đại lộn. Nhưng mà khi đó chỉ còn cầm cấu đầu thôi, khi mà thầy thấy biết thầy lộn rồi, thầy không ngờ, thầy nghĩ là đi qua bên lề kia chỉ còn được ăn thôi. Thầy không ngờ bạn. Qua Mã Lai đùng cả xuống cái trường, thủ chất lạ đi lộn đường. sợ gần chết luôn. Mà bây giờ thầy ngồi, thầy ngồi mỗi lần mà thầy nhớ là chuyện đó thầy cười dễ sợ luôn, thầy mình dốt quá, quá nhiều cái dốt lắm. Đây cũng như thầy qua Mã Lai đó, thầy có Mã Lai có người Tàu mà, thấy không? Mã Lai Tàu là người Mã Lai Tàu là mời tụi thầy đi. Thầy qua cái thầy hỏi, ủa sao mẹ người da đen rồi bộ họ người Tàu đó sao? Da đen rồi vậy? Không, tụi tôi là người Mã Lai chính cống. Người Tàu đó, mà Tàu Mã Lai thì da như Mã Lai như người Tàu. Thầy không biết nữa, thầy tưởng là Mã Lai nghĩa là cũng mặc cũng là như người Tàu. Không biết, kiến thức quá tệ. Thế mấy kỳ đó, thời đó đi là thầy đi làm thì giả. Thế nếu mà thầy đó mà đi giảng kinh thì chắc chết rồi. Biết gì cả. Rồi, nói với bạn nghe, thành ra cái mức độ văn hóa, cái mức độ ấy nó giúp cho mình tiến hóa. Rồi cái mức tu hành của mình là cả. Các bạn có thể đắc thiền, đắc định như đó, nhưng mà cái văn hóa các bạn không cao đó, thì nó sẽ cản trở cái sự tiến hóa toàn diện của người bạn. Vì con người bạn là con người mà nó có bốn cái chiều hướng mà phải gọi là toàn diện. Con người bạn không thể chỉ có một chiều hướng được, bốn cái chiều hướng luôn. Ta mình gọi đó là chi bạn? Là tâm linh. Bên này là xã hội. Bên này là chi bạn? À, lý trí. Và bên này là tình cảm. Mà cái tình cảm này tức là văn hóa. Cái lý trí này đó tức là chuyên nghiệp, đời sống chuyên nghiệp của mình. Đời sống xã hội tức là đời sống tập thể, mà tâm linh là đời sống gọi là cá nhân. Cái này là cá nhân, đời sống tâm linh là cá nhân nè, đời sống tập thể nè. Thế bây giờ xin nói cho bác nghe nè, khi mình tu thì mình muốn tất cả cái chiều hướng này đó nó đều được phát triển đồng đều cả. Đó là cái lý do mà mình muốn. Ok, mình muốn nó phát triển đồng đều cả. Tại vì mình không muốn là cái chuyện mà mình tu hành bây giờ đó nó chỉ phiên diện quá, nó không có một cái gì đó, có một cái chuyện toàn diện. Thế nên khi mà mình mà tu hành mà thiệt là cao đi nữa đó, thì cái điều mình cần đó bạn, tức là cái mặt tâm linh của mình rất tiến rất cao, mà cái mặt tình cảm văn hóa, cái mặt lý trí chuyên nghiệp của mình thấp đó, thì nó sẽ ngăn trở cái sự tiến hóa của mình toàn diện. Một con người là hình chữ thập như vậy này, mình muốn tiến là tiến hết điều như vậy này. Thế còn mình tiến một chiều này thôi, chiều kia không tiến đó, thì nó làm cho mình không thể nào balance được cả, bình hằng được cả. Bà hiểu không bà? Mày bà có nghe kịp thầy nói không? Hay là thầy nói khó hiểu quá? Hồi nãy sư cô hỏi đó, sư cô hỏi là thầy mà giảng như vậy là mấy bạn thấy vừa cỡ hay là cao quá hay thấp quá? Hello các bạn, cho thầy biết các bạn thầy giảng vừa cỡ hay là thấp hay là cao quá? Các bạn nào muốn thầy giảng cao hơn chút xíu nữa không? Rồi bây giờ là mình ngừng lại 3 phút cho tới 5 phút cho các bạn tha hồ hỏi câu hỏi, chia sẻ chuyện tu hành các bạn có thể nghe. Ok.
À, một người tu tự đàn đi hàng ngày có 108 biết, mới có kết quả đâu. Không xem như thầy dạy thế này bảo chạy ngay đi mình bận cho nên mới bù được. Hôm nay ngay bận thì cuối cùng.
Thầy gì nói người nên chỉ có một vài người đặc biệt thầy nói họ bận thì mai họ bù, còn thường thường thầy là bắt nghiêm khắc 108 biến. Có vài ba người mà thầy thấy là chiều thôi. Mà bây giờ ví dụ như là nếu mà làm không được dấu gì một chút thì thầy nghĩ Đức Phật Bồ Tát, có âm Bồ Tát ngài cũng định nổi mà khắc khe thì ngài chỗ là phải cho đúng như vậy. Nhưng mà tại vì tùy mỗi người, ví dụ như nếu mà cô hai mà tùng đó, thì thầy nghĩ là cô hai phải ngay 108 biến, tại vì cô hai giờ nhiều quá mà lo mà tùng. À, bây giờ nói anh chàng khác, anh chàng này một vợ ba con à, mà làm việc quần quật từ sáng sớm tính mơ có tới chiều tối mới về đó, tồi quá. Thành ra mình cứ cho tùng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tồi không được 1-2-3 biến đã là tốt rồi đó. Tức là anh chàng này đang chuyển từ vì ngã ra vì vợ nữa. Thành ra cái chuyện đó là chuyện mà mình đến cổ lệ, khích lệ người ta tu. Bây giờ không lẽ bây giờ ok, bắt anh đủ 108 biến, anh làm chưa nổi thì là đã bỏ vợ bỏ con chết ngắt rồi. Thế là phải dư duyên chút xíu. Thế là mỗi người tùy mỗi người, mỗi trường hợp. Cái thầy cũng có tùy tiện là ok, ai muốn tu kiểu nào cũng được không? Không phải. Tâm là tạm biệt, đúng tâm là tạm biệt. Dư tốt, thiếu không được. Mà bây giờ đó muốn trả lời câu hỏi tâm là tạm biệt hay nhiều ít đó, thì xin hỏi cô đó là mình tu cái chủ đại bi hay tu cái tâm đại bi? Ok, cô tu tâm đại bi mà nếu mà cô tu đúng một tâm là tạm biệt đó, thì cái tâm đại bi cô còn có ra không? Vì cô tu thiếu một biển chủ đại bi thì tâm đại bi cô đã bộ nó sạp xuống nóng ra đó sao? Hay là hỏi cái khác, nếu mà cô mà phải tu chủ đại bi mới có cái tâm đại bi được, ok? Tại vì nếu không tu chủ đại bi thì mình sẽ có cái lòng thương lớn lắm, nhưng mà chưa chắc có cái lòng đại bi được. Cái lòng đại bi vô trường ngại chưa chắc có. Mình sẽ có cái tình thương rất lớn, vị đại thì trời thiên tin là. Nhưng mà cái lòng đại bi nghĩa là đại bi vô chướng ngại. Cái lòng đại bi mà không có một cái cặn giới gì có thể mà kiềm chế được thì phải từ nơi cái chỗ mà bất khả tư nghi của chủ đại bi này mà ra nè. Các em, thôi tiếp cô.
A Di Đà Phật bạch thầy.
Các bạn từ bi im lặng chút để nghe cô này trả lời hỏi câu hỏi này.
A Di Đà Phật bạch thầy. Nếu mà mỗi ngày như vậy thì con tùy được là 21 biến đại bi. Tại vì con có những kinh khác, ví dụ như con lễ bằng Phật hàng ngày thì cái 21 biến đề bi đó thì có được không thầy, hay là phải thêm cho đủ 108? Mà con biết là thầy dạy là cái tánh đại bi thì nó quan trọng, cho nên con phải, ví dụ như con tùy 21 biến đại bi mỗi ngày thì con phải dựa theo cái như thầy đã dạy là khai tâm. Thì ví dụ như vậy nó có thiếu thốn hay là nó thêm cho mình nó lợi ích hơn thầy? Tại vì thầy dạy con.
Ok, mình là phải trở lại cái bài này. Phải trở lại cái mô hình hồi nãy. Đây, rồi. Bây giờ các bạn nhìn nó như kỹ. Please. Cái này bạn mà miss cái này là mình quá như là mình sẽ rất là đau buồn thế này. Trong cái bản đồ này, xin các bạn cho thầy biết là có nói năng gì tới cái số lượng tri chủ đại bi bao nhiêu hay không? Không. Không nói. Bây giờ đó, trong cái câu hỏi cô này nói đó, mình có thấy được rằng là cô này cô tu đó, là sợ gì mà cô tu đó, cái raison d'être để mà cô này cô tu đó, có phải là để mà giúp người khác an lạc hay là cô tu để cho cô an lạc? Mình còn nghe được cái đó không bác? Cô này còn nói không? Không. Mình không nghe cô này nói là cái mục đích cô này tu làm cái gì cả. Cô này cô hỏi thầy cái chi? Dạ con tìm Phật như vậy, con trì chủ 21 biển có được hay không? Vì con làm như vậy, con làm như vậy, làm như vậy, con làm thêm như vậy nữa. Thế bây giờ mấy cái món hàng nữa con sắp như vậy nè. Thì xin thầy á, cho con biết cái món hàng này là con làm nhiều một chút hay là ít một chút, cái món này thập cẩm này nhiều một chút ít chút nó có bị gì không, có lộn xộn gì không. Nhưng mình không nghe cô nên đặt câu hỏi là thưa thầy, thầy dạy cho con làm sao mà con tâm đại bi con khai mở. Thưa thầy, thầy dạy cho con làm sao đó mà con có được cái năng lực để mà mở tâm người khác. Mình không nghe cô hỏi câu này nữa. Câu hỏi cô vừa hỏi mình không nghe nữa. Bà có nghe, có người nào nghe không? Không. Mà mình nghe nói cô này hỏi là cái công khóa của cô đó nên làm như thế nào thì mới đúng, đúng không? Cô này có hỏi câu hỏi rất là hay mà cực kỳ dễ thương. Rất là hay mà cực kỳ dễ thương. Bởi vì đó không phải thầy nói chứ không có mỉa mai đâu bạn. Là cái câu này dễ thương là vì sao? Vì đa số đó tất cả các bác đó đều cùng hỏi chung một câu hỏi. Thưa thầy, con làm công khóa này đó đúng hay là sai? Cái đó là gần như là mình có một ngàn người hỏi thì đúng 1.000 người hỏi câu đó. Cho nên bây giờ đó nếu mà thầy nói như vậy bạn này, thầy nói cô ơi, cô về đó, cô tụng 21 biển đủ rồi, được rồi, tốt lắm, thì thầy có giải quyết vấn đề chứ không? Mà có giải quyết vấn đề chứ. Ngoài da này thì có giúp cho cô này mở được cái tâm mà từ bi và cái tâm mà khai mở không, có mở lúc được không? Không. Nhưng mà thầy sẽ làm cho cô có cái cảm giác an toàn, phải không bác?
Đúng.
Thì theo như là cái lời mà khuyên nhủ các bác thì thầy nên làm cái gì? Thầy nên nói cô này, à, cô tu hỏi cô tu này giỏi lắm, được lắm, nên tu như vậy đấy cô. Đúng không bác? Thầy sẽ không trả lời kiểu đó, mà thầy sẽ trả lời kiểu này. Bây giờ đó, các bạn thấy không? Theo như là cái nỗi tu duy mà ông từ em và từ con và từ cha rồi gì họ đã từng leo rồi đó, ba ông từ leo lên, thì theo như mình được biết là sau khi ba ông từ leo lên thì ba ông từ báo cáo cho mình biết đó, thì họ cả ba ông từ đều gặp được cô hai này đang đứng ở đây. Ok. Mình thấy cô hai đang đứng ở đây. Mà cô hai tu là vì sao? Vì mai sau, vì phước đức mà sợ sai là tu không đủ này. Nếu 1.000 bị trăm biển thì mình tu 21 biển không biết có đủ không được. Đọa địa ngục không đây nè. À, cô sợ sai. Rồi cô vậy đó. Thế nên thầy nói câu hỏi này là dễ thương, là bởi vì rất nhiều người hỏi thầy, gần như 10 người thì 9 người hỏi thầy câu này. Xem người nào vậy cả. Mà xin nói các bác nghe đó, thì cô này đó, theo cái báo cáo của ông từ con, từ cha và từ em, thì họ đều gặp cô này ở số 4, thì họ đều leo cái núi ra thôi cả. Ba ông từ ngồi lên đây, cả ba ông ngồi lên đây đó, dễ sợ chưa? Đó, ngồi hàng đầu nè, ngồi hàng đầu nè. Họ không thèm ngồi hàng dưới, họ ngồi hàng đầu nữa nè, để chứng tỏ rằng họ giỏi nè, họ ngồi hàng đầu nè. Thành ra đó, thầy nói sao bác? Thầy nói ok, cái nhiệm vụ của thầy bây giờ là nói cho cô này đúng hay sai, hay là cái nhiệm vụ của thầy là giúp cô này đi lên một cái tầng cao hơn? Hả? Giúp cô này cao hơn. Thế nếu mà thầy nói ồ, cô tu sai rồi nha, tu đúng là như vậy đó, thì thầy sẽ giúp cô ở trong cái tầng đó mãi mãi, đúng không? Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra này, bác nào mà trả lời được thì bác thật sự là một người bạn đạo rất tốt với cô này. Thì theo như bạn biết là thì thầy nên khuyên cô này đi lên tầng thứ mấy? Thầy xin cho bạn một cái clue, một cái mình gọi là cái hint, mình gọi tiếng Việt là gì hả? Một cái clue, một cái sự mà gọi là con mồi, một cái con mồi, là trong cái sự phát triển của con người mình không thể nào mà từ 3 tuổi mà ngày hôm nay ăn sinh nhật xong rồi cái mình đùng mình trở thành 25 tuổi được cả, không thể có chuyện đó. Alright. Bây giờ trong cái quá trình mà tu hành của mình thì đó là một cái sự phát triển tự nhiên. Một cái cây này chỉ có 1 mét như vậy, đùng một cái hôm sau mà nó trở thành 10 thước được đó, thì chuyện không thể xảy ra. Do đó, thầy xin hỏi bác, nếu bác là một người bạn rất là thân, rất tử tế, rất giỏi, mà thương cô này ghê gớm lắm, thì bác nên khuyên cô này làm sao? Đó, ai nói không được. Khuyên làm sao mà cho đi lên đó kìa, khuyên làm sao nè. Bây giờ bài trước đầu tiên cả, thì mình nên khuyên cô lên tầng thứ mấy? Suy nghĩ đi, tất cả mọi người trả lời thì hỏi hai câu hỏi của thầy. Câu hỏi thứ một, ai nhận rằng là mình phải lên số 5? Câu hỏi thứ hai, ai nhận rằng lên một cái tầng khác, mà nếu có tầng khác thì đó là tầng số mấy? Rồi bây giờ khóa đầu tiên, ai nhận thấy rằng đó, mình không thể keep step nhảy tầng 7 được? Ai nhận rằng là cô này bây giờ mình phải nên khuyên cô này nên tu tầng số 5, xin giơ tay. 16. Ai nói rằng là bây giờ đó không phải lên tầng thứ 5 nhưng mà lên một cái tầng khác, xin giơ tay. Bao nhiêu? 18. Rồi, những người vừa mở giơ tay sau đó, xin thầy cho biết ai cho rằng đó là tầng số 6 giơ tay? Ai cho rằng tầng thứ 7 giơ tay? Ai cho rằng tầng thứ 8 giơ tay? Ai cho rằng là cái tầng số 4 thì mình không những tu, không cần tu lên mà tu xuống số 3. Tức là xuống núi, không thay lên núi, xuống núi. Ok, ai có một cái câu trả lời hoàn toàn khác không dính gì cả, dưới đây.
Sao bao nhiêu năm ở ngoài xuống?
Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Mà cái chuyện anh chàng này nói hoàn toàn đúng bạn. Tức là có nhiều người đó, bạc qua thầy, có nhiều người đó mình thương vô cùng, mình muốn giúp họ lên đó, nhưng mà họ từ chối không đi lên. Thì mình chỉ có một chuyện duy nhất thôi là mình hỏi, ok, ta bà ha, không làm gì khác cả, mình cho họ ngồi đó. Đó là chuyện sự thiệt, chứ không phải là mình phải bắt họ lên, không có. Bây giờ thầy nói như bạn nghe này, tại vì hôm nay có nhiều người không có đi nghe cái bài giảng thầy đó, cho nên không nhớ. Là mình không thể từ số 4 nhận số 7 được, là chuyện không thể có. Nhưng mà chuyện đó làm được. Là sao? Một số này lấy một số khác, một cái tầng tâm thức này ra một cái tầng tâm thức khác, nhiều khi mất 3 năm, tôi định 30 năm, tôi định 50 năm. Thầy nói cho bạn nghe, nhân loại của mình ở trong cái vòng số 4 là cái tư tưởng giáo điều độc đoán. Trong cái vùng này nè, độc đoán nè, là đến là, xin lỗi, ở nước Mỹ thôi là 60%. Mà ở có nhiều nước đó là họ cái số 4 họ là cả 90%. Có nhiều nước 20% số 4 mà đến 80% là số 2. Dễ sợ. Vì xin cô nghe cho rõ nè, chỉ có một cái phương pháp duy nhất mà làm cho bác đó có thể đi từ số 4 lên số 7. Nhưng mà thay vì đi chậm lắm, làm cho bác trong 3 năm tới 5 năm mà nó đùng một cái bác lên số 7. Nó đùng một cái gì? Từ số 4 lên số 5 lên số 6. Nhưng mỗi số bác lên trong vòng 5, 6 tháng bác lên liền là lên số 7 liền, an trụ số 7 liền. Cái phương pháp đó gọi là, gọi là gì bạn? Thiền định, meditation. Nếu bạn mà không ngồi thiền đó, thì bạn sẽ không thấy sự tiến hóa được. Nhưng nếu bạn ngồi thiền đó, thì đó là cái cốt lõi nhất, cái động năng mạnh nhất mà đẩy cái tâm thức bạn trôi lên trên mấy cái tầng trên kia. Mà đó là cái lý do bạn biết sao không bạn? Khi mà thầy ở Los Angeles đó, thì nhìn lên nhìn xuống, thầy thấy nhiều khi nhìn bên này là người xanh lè lè, người bên kia người xanh lè lè, người bên nọ là màu xanh lè lè. Thầy nói nếu như vậy đó, thì bây giờ mình làm tất cả mọi cái chuyện mà để phục vụ cái đại chúng đi nữa đó, 15 năm đến 30 năm mình có một cái thành quả lớn vĩ đại gì nữa, mình xây 100 cái chùa thí dụ, mình đủ tiền cả gì cả, nhưng mà những người xung quanh họ xanh lè lè được lấy cái số 4, cái số 4 này có cái tên là màu xanh lè lè. Thì 30 năm sau đó, thầy thật sự cũng không giúp người ta được một chuyện gì trong cái chuyện tiến hóa cả. Mà cái nhân thầy không làm người ta tiến hóa thì kết quả thầy sẽ không tiến hóa. Mà thầy muốn thành Phật bác, thầy muốn lên tiếp tục lên, bây giờ mà thầy không làm người ta tiến hóa không được, nên thầy nói ok, quyết định là gì? Thầy lấy cái chuyện là dạy bà con tu thiền hàng tuần hàng ngày đó làm cái căn bản, làm cái động lực để mà đổi thay cái cộng đồng. Cho nên bác đừng nghĩ một chuyện bình thường. Bây giờ đó, cô hai, mỗi ngày đó mà cô muốn tu thì thầy không nghĩ rằng đó là cô nên tu bao nhiêu biển mà chủ đại bi bao nhiêu biển này nọ, mà thầy nghĩ đó cô nên tập ngồi im lặng, vì ngồi có tụng kinh tụng chủ niệm Phật nó ồn ào quá, nó không phải là cái mối quan hệ với cái sự im lặng của mình. Mà xin bạc nhớ cho thầy một cái điều này, có lẽ là cũng quan trọng tương đương nữa. Khi bạn nhìn bức hình này thì bạn này, cô bỏ tay xuống, cảm ơn cô. Quan hệ của mình ấy, ở đây gọi là bốn cái phạm trù của cuộc sống, bốn cái phương diện, bốn cái dimension của cuộc đời mình. Ok, bốn phương diện. Thì cái cuộc sống tâm linh ấy, là cuộc sống mà mình làm một mối quan hệ với sự im lặng. Cuộc sống xã hội đó là cuộc sống mình làm một mối quan hệ với tập thể những người xung quanh. Cuộc sống tình cảm là cuộc sống Mình làm một mối quan hệ với những người mình thương, mình yêu, mình ghét. Mình share, mình chia sẻ. Cuộc sống lý trí đó, hả? Là cuộc sống mà mình làm một mối quan hệ với những cái tư tưởng, ý kiến, suy nghĩ, quan niệm, ý thức hệ, vũ trụ quan. Bà hiểu không bà? Nói cách khác bà ấy. Thành do đó cái mối quan hệ của mình á, với cái tâm linh là mối quan hệ cá nhân, tức là personal. Và mối quan hệ đó là mối quan hệ với sự im lặng. Tức là mình không thể có một cái đời sống tâm linh khi trong đầu mình á, nó ồn như giặc. Ồn như giặc. Bây giờ thầy xin nói cho cô nghe. Thầy xin bày cho cô một cái phương pháp. Mà cái phương pháp này là mở rộng cái lòng từ bi của cô. Mở rộng cái gì đó cái sự thức tỉnh trực giác của cô. Là bằng cách như vậy nè. Cô đọc kinh, đọc này đọc nọ đó. Cô đừng nói là tôi dự cái công khóa là tôi phải đọc như vậy, đọng mỏi như vậy. Mà cô nói như vậy, tôi phải đọc như thế nào để tôi cảm thấy một cái niềm an lạc. Nếu mà cô đọc chủ mà 15 biển mà cô an lạc thì đọc thêm 15 biển nữa. Nếu cô đọc đó mà cô thấy cái tấm mình mở ra là sướng quá. Bây giờ nếu mà mình mà gõ mỏ, mình tùng nó mà nó hay quá, mình phải nữa. Ấy quá thì mình tùng thêm nữa. Mà thầy từng làm những đó là như khi bạn biết là thầy tùng cái kinh Lăng Nghiêm mà thầy thích lắm. Thầy tùng luôn một phèo luôn, 10 bộ luôn. Thầy ngồi đợi yên. Cái kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển nhỏ đó, 10 bộ, 10 quyển đó. Một quyển đọc một giờ đồng hồ. Nhưng mà thầy như thế thầy hứng đó. Thầy đọc một phèo luôn, 4 giờ đồng hồ, thầy đọc xong nguyên cả cuốn kinh Lăng Nghiêm luôn. Thầy không có quyết định là thầy phải đọc một ngày một quyển hay là hai quyển, không có. Mà mình cái mục đích của mình đọc làm sao mình an lạc, tâm mình mở ra và mình thấy nó cái đời sống mình nó ui là phong phú quá. Ok, tại vì cái an lạc phong phú đó, lúc đó đọc á, tâm thầy im lặng vô cùng. Đọc thì đọc như vậy nhưng mà tâm mình giống như có người nào nhìn một sự im lặng nó khỏe. Bây giờ cô đọc mà đọc cho cổ để mình cho sống được cái túc số là một ngày mình đọc một lần, đọc ngày 15 lần, đọc 108 biển. Mình cứ theo cái số lượng đó thôi, mình càng đọc đó, tâm mình nó càng nặng, càng mệt. Nhiều khi mình vô mình không muốn đọc kinh, muốn lại bị mang mặc cảm tội lỗi. Mình hứa lời Phật là mình tụng kinh, bây giờ mình lại Phật là mình mang tội lỗi. Vô duyên, mình lại Phật là hết tội, làm sao mình lại Phật mà thêm tội. Thế nó rột cuộc rồi đó. Mình tu hoài mà cô nghĩ 15, 30 năm cô tu đó. Mà cô tu là cô thể là bởi vì đó là một cái công khóa mình phải làm, hay là cô tu là bởi vì khi mà vô một cái rồi là cái tâm mình nó mở như là mặt trời ra, sung sướng quá như đóa hoa mở ra. Cho nên thầy đề nghị mà với cô là tất cả các bác như này, bác về nhà đó, bác định ra mình từ 6 giờ tới 8 giờ thì dù 2 giờ đồng hồ này là 2 giờ công khóa. Trong 2 giờ đó bác làm cái gì cũng được cả, bác niệm Phật, bác trì chú, bác lại Phật, làm gì làm miệng là trong 2 giờ đó bạn làm hết lòng mình mà thật là sung sướng. Mà thầy tin tưởng nó work, và vì đó thầy làm như vậy, mà thầy đang làm như vậy. Tức là thầy không thầy có một công khóa mà phải làm, ví dụ như thầy có cái chú đại bi, thầy có một cái cách đọc của thầy phải làm xong cách đọc đó. Đó là chuyện mà gọi là chuyện mà bí tất yếu 5 phút thôi. Nhưng mà thời gian còn lại đó, thầy trì chủ, thầy niệm Phật, thầy đi bộ, thầy làm đủ chuyện cả. Nhưng mà trong cái thời gian đó thầy không muốn nói chuyện với người nào cả. Thầy không muốn nghĩa là tạo động cái tâm mình bằng cách là mình đi quay sách, quay vở hay là đi nói chuyện lăng xăng, không có. Thầy chỉ muốn dành cái thời gian đó cho sự im lặng của tâm mình mà thôi. Mấy bạn hiểu không bạn? Mà khi bạn tu kiểu đó, mình gọi là tu theo kiểu người. Người chi bạn? Người chi bạn biển bạn? Chữ T. Người chi? À? Người tỉnh thức, người thế kỷ 21. Hoàn toàn trúng. Còn cái kiểu tu mà cái kiểu của cô ba đang tu đó cô ba. Phải. Cái đấy ông thầy ông cố ý nói rồi. Hồi nãy là cô hai là mình nói chỉ cho họ tu trưởng thành. Bây giờ cô ba là tu ẩu trị. Kiểu mà cô ba đang tu đó là kiểu mình gọi là kiểu ẩu trị, kiểu là mình cứ làm cho đủ công khóa, làm cho đủ mà đủ như vậy để hy vọng mới được an lạc. Mà mình sẽ không bao giờ an lạc cả vì cái tâm mình hy vọng được an lạc thì sẽ không bao giờ an lạc cả. Nếu còn tốt lúc mình tu đó, 2 giờ đồng hồ mình vô, bây giờ mình muốn niệm Phật, mình vô mình ngồi niệm, à bây giờ mình vô mình ngồi trì chú, à tội anh chàng cái quả, anh chàng cái cần mình niệm giùm họ, mình vô mình vô mình niệm, ngay lập tức là mình mở ra, mình an lạc ngay lập tức, chứ mình không còn cần là hy vọng như nữa cả. Bây giờ bạn muốn chuyển từ cái trưởng thành, từ cái ấu trị, bạn muốn chuyển từ đây mà ra đây này bạn này, thì ngay cái giữa này á, nó có một chuyện mình làm, đó là cái chuyện mà mình làm gọi là hồi hướng trước khi là mình tu trì. Rồi chưa? Vậy tức là mình trước khi mình tu trì thì mình hồi hướng liền. Mà tu như vậy thì bạn chỉ có một con đường thôi, là càng ngày càng trưởng thành tâm linh. Nó không phải là một cái chuyện mà lặp đi lặp lại, kèo lên kèo xuống một chuyện không ấy. Mà bạn sẽ đạt được cái sự im lặng. Cho nên người mà tu trưởng thành á, thì họ không chú trì trọng định hình thức, mà họ chú tâm định cái nội dung và cái phẩm lượng, cái phẩm chất. Cái nội dung phẩm chất này là cái gì? Là mức độ im lặng của nội tâm cộng với mức độ khai mở của tâm lý. Đó. Thầy biến ra như vậy là nó rõ hơn cái ban ngày nữa đó. Bạn có hết tất cả những cái công cụ để bạn tu, mà bây giờ bạn về bạn không tu thì chịu. Đó là chuyện đó. Mình cũng không trách được. Thành ra cũng can gì. Cứ nghe cho vui cả, bỏ cái hạt giống trong đầu chơi cho vui, cũng cần tu liền, cứ việc ta ta thôi. Chừng nào tới thì tới. Má. Tu thì không cần gấp, ăn thì cần gấp. Nội dung, phẩm chất, mức độ im lặng, mức độ khai mở. Đó. Từ cái ấu trị mà bước lên hướng trưởng thành đó, là trong cái giai đoạn đó là mình phải tu kiểu mà hồi hướng trước khi mà mình tu. Lúc mình trưởng thành đó, cái người trưởng thành là người chú trọng nội dung, phẩm chất. Cái người ấu trị đó là người chú trọng tới cái gì bạn? Hình thức và nghi lễ. Cho nên đó, thì hai cái này đó, nó biểu hiện nó không phải là cái mức độ im lặng, mà biểu hiện trong cái mức độ mà mình gọi là anxiety. Mức độ gọi là mức độ anxiety thì việc gì đó chứ hả?
Lo lắng.
Mức độ lo lắng và cái mức độ mà confusion này gọi là chi, mức độ nhầm lẫn hả, không phải mức độ mờ mịt. Đó, hai người là hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng bạn mà chụp được cái bản đồ này rồi chút xíu rồi thì hy vọng bạn vô cùng là bạn sẽ có thể thực dụng nó. Rồi mình bạn có câu hỏi chứ không? Câu hỏi rằng nếu mình hết sức mở tâm nhưng đối phương nhất định đóng kín tâm lại, vậy mình phải làm sao? Thì câu trả lời rằng đây là một sự hiểu lầm. Nếu mình mở tâm ra đó mà người ta đóng lại là chuyện hơi sai lầm, không có đâu. Thì xin thưa về cụ, ok. Là khi mình mà mở tâm ra đó, thầy không tin là bạn mở tâm ra đâu, không có đâu. Bác chỉ có là nói ngoài miệng thôi. Tại vì cái tâm mà mở ra là một cái mà giống như là cái núi Tu Di là nổ bùng ra, volcano nổ ra. Mình mở tâm ra, nó respond bên kia liền. Người bên kia đóng, có thể đóng hôm nay, ngày mai, ngày một, nhưng mà rồi người đó sẽ bị affect. Ta mở ra. Mà xin bác đừng nghĩ rằng đây là cái chuyện thầy đặc điều đó. Lúc mà trong cái phẩm mà gọi là vận minh phẩm, Bồ Tát mà vận minh, à Bồ Tát nói như thế này bạn này, nói là cái vũ khí đầu tiên và cuối cùng để mà diệt trừ ma quân đó, là cái lòng từ bi. Vì cái lòng từ bi này là cái sự khai mở, mà chỉ có cái sự khai mở này đó là cái mà làm cho bao nhiêu hắc ám, bao nhiêu cửa đóng của ma vương ma quỷ nó mở bung ra cả. Đó là có sách vở nói, có chứng đó. Thành ra do đó đó bạn, khi mà nói là tâm mình mở ra mà đối phương động lại đó, thì thầy chỉ có một cái lý do giải thích duy nhất thôi, là bạn thật sự chưa có mở tâm ra, hoặc là bạn mở tâm mà bạn chưa có communicate cái ý bạn và ý người ta, bạn chưa có thật sự bắt tay ra, thò ra, bắt tay người ta. Thế còn khó có cái chuyện là mình mở ra mà người ta động lại, động lại, động lại, động lại, động lại, hoài không? Khó lắm, không có đâu. Người ta tới xin lỗi mình đó. Bài ấy bạn, một người mình giận mình gạt lắm, người đó tới xin lỗi mình, thường thường mình mà gạt cỡ nào thì mình cũng làm sao bạn? Mình cũng nhẹ lại chút xíu, tức là mình mở ra chút xíu mình phải bị ảnh hưởng. Không cách gì đâu, mà người ta giận dữ, mình giận dữ mà người ta tới xin lỗi là mình cũng tiếp tục giận hoài rồi. Giận tối đa 10-15 phút sau đó thôi à. Rồi mình làm hoa lại. Mà đó là cái mà cái hy vọng mà lớn lao nhất của cái trần gian này, là con người mình sẽ có cái tâm phục thiện. Mà đó chính là cái lý do tại sao mình tu. Thế mình không thể nghĩ rằng người ta ác hoài xấu hoài được, mà mình cũng không thể nghĩ rằng mình là người đúng hoài được bác. Mình không thể đúng hoài được, mình phải có lúc sai à. Thành ra không một cái người nào có khả năng là đúng hoài, mà cũng không có cái người nào có khả năng là sai hoài được cả. Và không có một người nào có khả năng đóng hoài được cả, cũng không có một người nào có khả năng là mở hoài được cả. Mình mở ra mình đóng cái này, nên mình phải tiếp tục mà tiếp tục mở hoài, mở hoài à. Đó là cái trạng thái của vũ trụ. Thế nên thầy nghĩ là người mình nói câu này nên xét lại có thể mình thật sự mình mở tâm cho thật sự mình đi bước được qua cái ngưỡng cửa bên kia không. Rồi câu hỏi kế tiếp, khi tùng chú đài bi có phải đọc ra tiếng hay không? Thì để thầy xin định chỉnh bạc một chữ á, cái chữ tùng đó có nghĩa là đọc ra tiếng, mà niệm đó là nghĩa là đọc trong đầu, mà chữ trì đó có nghĩa là giữ trong tâm. Ba cái này là ba cái trạng thái khác nhau. Tùng ra tiếng đó, đọc ra tiếng gọi là tùng đó, thì mình có lúc tùng, có lúc không tùng, có lúc có, lúc không. Okay. Niệm trong đầu đó, thì mình nghe cái tiếng trong đầu nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, có lúc mình có, lúc mình không. Lúc mình ngủ mình niệm không được. Còn trì đó, giữ trong tâm đó, thì không phải là mình giữ cái tiếng đó, cũng không phải là mình giữ cái lường sóng ở trong đầu của mình, mà mình giữ cái tâm đại bi ở phía đằng sau. Mà từ cái tâm đại bi đó nó sẽ phát ra cái tiếng gọi là niệm chú đại bi trong đầu, nó sẽ làm cho cái lời mình niệm ra tiếng ngoài này. Nên cái trì ý nghĩa cao nhất là mình giữ được cái trạng thái của cái tâm đại bi đó, hoặc là mình giữ cái trạng thái lương bạc như khi bạn đang trì chú này, bạn cảm thấy lấn lấn nhẹ nhõm vậy đó. Thì bây giờ mình giữ cái trạng thái lấn lấn nhẹ nhõm đó gọi là trì. Cái trì á, đó là cái ý nghĩa của cái trì. Mà trì này đó, mà khi mà trì này mà lần ra cái tiếng đó thì gọi là niệm. À, mình bạc thấy là ba cái nó phân tích nó sâu sắc chứ không phải là mình o giống nhau cả, không có. Mà tại sao nó đọc là vậy, lên mình phải rằng từng chữ ra. Khi mà niệm đó thì cái chữ nó trong đầu nó chạy theo bản chất của nó. Khi mà nó chạy một hồi rồi mình không cần phải rằng nó nữa đó, nó cứ chạy trong đầu mình hoài đó. Thì mình ra cái dạng trì. Trì là cái dạng cuối cùng cả. Mà trì chủ á, tức là trì cái tấm đại từ đại bi. Cho cái chữ chủ đó là bản thân nó chỉ là cái phương tiện để cho mình có cái lòng đại từ đại bi mà thôi. Rồi câu hỏi kế tiếp. Thầy dạng ví dụ khi thiền một giờ phải theo dõi dòng tư tưởng của mình có ba giai đoạn. 20 phút đầu thế nào, 20 phút kế tiếp thế nào, 20 phút sau thế nào. Như vậy dòng tư tưởng là đối tượng để trị phải không? Khi đó chữ ôm ma hùng hiền lên và chữ ôm ma hùng không còn là đối tượng để trị nữa phải không? Và như vậy có một cái biết đang ghi nhận sự biến chuyển của dòng tư tưởng và biết có sự xuất hiện của chữ ôm ma hùng. Khi thiền làm như vậy có đúng hay không? Người này đọc ra câu hỏi, một câu hỏi rất là technical. Ok. Thì câu hỏi này trả lời làm sao bạn? Nên trả lời đúng hay sai? Mà mình nên trả lời rằng đó, câu hỏi này hoàn toàn đúng. Câu trả lời là như vậy này. Bạn hiểu câu hỏi là cái gì không bạn? Cái dòng tư tưởng đó, Tại vì cái người viết lại cái câu này thì là cũng việc cũng có rõ lắm này, hay là người đánh máy không rõ này. Ngồi thiền theo dõi có ba giai đoạn, đoạn đầu này, đoạn hai kể này, đoạn sau này. Cái dòng tư tưởng là cái đối tượng, họ nghĩ là cái dòng tư tưởng là đối tượng. Thì khi đó đó cái chữ ôm mà hùng hiện ra đó thì nó là đối tượng, đúng là đối tượng, không là đối tượng. Thì có một cái biết ghi nhận sự biến chuyển dòng tư tưởng, ghi nhận cái đó, đúng hay không? Đúng rồi, có cái dòng tư tưởng để ghi nhận đó, đây là chữ ôm hùng, đây là dòng tư tưởng của mình. Lúc nào mình phải có một cái dòng awareness để mình ghi nhận cái sự biến đổi biến chuyển của cái tư tưởng của mình. Yes, hoàn toàn đúng. Câu hỏi này chị hỏi mình có xác nhận như vậy chứ không hỏi thế là cao siêu hơn hay sâu xa hơn. Bây giờ mình học tiếp được không bạn? Mà sợ chị thầy nói chơi như vậy là vì có lý do. Thường thường á, thầy khám phá rằng đó đôi khi đó, thầy đi cầu tiêu đó bạn, thì cái thời gian mà ở trong cầu tiêu đó là cái thời gian mà thầy gọi là lý thú nhất, là bởi vì cái thời gian đó đó không ai làm phiền mình được cả. Đó, không ai làm phiền mình được cả. Ai cũng để cho mình biết cái đó là cái thời gian của mình, riêng mình thôi. Mà thường thường mà khi mà thầy đi cầu tiêu đó thì thầy nghĩ là cái sự huấn luyện của cái tăng đoàn là hay, là khi mà ở trong cái cầu tiêu đó thì không có ông thầy tu nào, ông tăng sĩ nào ngồi ông đó nữa, vừa ngồi mà vừa đọc sách cả, không cho. Vô ngồi thì làm một chuyện thôi, nhưng làm xong rồi thì đi ra. Lúc khi mình ngồi ông đó ta bảo thường thường đó là chỗ mình sướng nhất, là vì mình không có một cái gì phiền não cả. Mà phiền não mà có là mình thấy nó ra hết. Thành ra mình ở trong cái trạng thái đó là mình thấy mình vô để mà được nhẹ nhàng. Mình biết chắc chắn là mình vô rồi đó, mình nhập rồi đó, thì mình xuất ra là mình an lạc vô cùng, khỏe khoắn vô cùng. Thầy chưa thấy một người nào mà đi vô rồi mình đi ra mà không khỏe khoắn cả. Đúng không? Thành ra thường thường đó, cái chỗ đó mình không chịu tu. Không chịu tu nữa. Mình không chịu tu, mình nghĩ là cái thời gian đó thay vì mình vô trong cầu tiêu đó thì mình làm cho con người mình thêm nhẹ nhàng. Tại vì mình vô đó là mình đọc sách này, mình nói chuyện telephone này, mình làm đủ thứ trò cả. Đến lúc mình ra rồi thì mình không cảm giác gì nhẹ nhàng khỏe khoắn cả. Có nhiều người mình vô là đủ thứ đó, ra là ủa tôi quên đi cầu. Tại vì khi vô ngồi nói chuyện trên phone, nói chuyện trên phone, nói chuyện nửa tiếng nói xong đi ra nó quên đi cầu. À, nói chuyện là cũng có xảy ra, và cái đừng nói là không có xảy ra. À, bây giờ là người ta mình chế tạo ra cái máy, là cái máy âm nhạc, cái radio mà ở trong bỏ trong cái nhà tắm đó, nó waterproof, mình vàng vô nghe, vừa nghe tắm nó vừa nghe âm nhạc. Thế là rốt cuộc mình không còn một thời giờ riêng cho tâm tư cho riêng mình, tâm linh mình đó. Nhưng mà thầy nghĩ trong cầu tiêu, trong buồng tắm đó, là cái thời gian rất là linh thiêng. Tuy là thôi một chút, nhưng mà linh thiêng là bởi vì thời gian đó là cái thời gian thật sự đó. Mình quay lại về chính mình nhìn lại chính mình. Mà mình làm cái chuyện đó, mà thầy nghĩ là cái chuyện này là chuyện mà độc nhất vô nhị, độc đáo vô song của con người tiến hóa. Và mình phải thảy trừ đi những cái gì mà ô nhiễm, xấu xí trong người mình ra. Nhưng mình làm chuyện hàng ngày là mình chỉ thảy ra những cái thứ mà gọi là thứ vật chất ô nhiễm, những cái đồ mà gọi là đồ thải trong thân thể thôi. Nhưng mà những cái đồ thải của cái tâm mình, đồ thải của tâm lý của mình, những cái chướng ngại, chướng duyên của tâm lý, những cái đồ mà nặng nề phiền não tâm lý, nó mình thải ra luôn lần luôn. Những cái chuyện mà mình nặng nề chướng duyên của cái tâm linh mình, mình cũng thải ra lần luôn. Vì mình không làm, cho nên mình hàng ngày mình phải làm cái chuyện đó để mình nhắc nhở là mình phải thải những cái đồ đó ra. Thì bây giờ đó, như khi mình ngược lại, mình nghĩ mình hoàn thiện quá, mình nghĩ mình đẹp quá, giỏi quá. Hoặc giả đó, là mình nghĩ mình không cần phải sửa đổi gì cả. Mà sợ thêm một chuyện nữa là bạn, là nhiều khi đó, mình không hề nghĩ rằng trong đời mình cần sửa đổi cái gì cả. Cái đó là những cái tình trạng mình gọi là cái mức độ trưởng thành của tâm thức. Có nhiều người họ không có trưởng thành để họ nghĩ rằng đó là họ phải sửa đổi hay là có cái gì để sửa đổi cả. rồi cứ làm theo cứ theo cuốn theo chiều gió. Nhưng khi thầy thấy tội bạn, anh chàng này kỹ sư, cũng làm việc đàng hoàng lắm, rất là đàng hoàng, rất là tốt. Nhưng mà anh nói với thầy một câu nè, em 47 tuổi rồi nhưng mà em không có một cái mục đích trên đời em. Thầy nhìn anh, ủa không có mục đích, em 47 tuổi rồi phải làm việc ra trường này nọ đủ thứ. Nhưng mà ý nói thầy một câu rất hay là con lên làm việc xong rồi đó cứ cùng rồi về nhà. Rồi về nhà bằng tivi lên coi xong 5-10 phút rồi bà ngủ ngủ rồi tắm rửa rồi mai con làm việc lại. Rồi cứ đi như vậy, đi vòng tròn như vậy, vòng tròn như vậy. Mà con không có một cái giờ mà con ngồi lại đó để mà con tự hỏi rằng mục đích sống trên đời con là gì. Thầy vỗ tay, thầy nói hoan hô. Hoan hô là nếu mà em mà nghĩ được như vậy đó thì tại sao em tìm câu trả lời. Thầy nói thưa thầy, con mệt đến cái đầu rồi, bây giờ con không biết là có chỗ nào để tìm câu trả lời nữa. Thứ hai là công việc này cứ cáo công việc kia rồi con lúc nào cũng có chuyện để con làm cả, con không có ngồi lại được để mà con nhìn nội tâm. Thầy vỗ tay em rằng là vậy là em biết cái chuyện bệnh em rồi nè, tại sao em giải trừ được. Nó chiều cái tập khí, cái tập quán, cái bánh xe nó quay nghiêm mị gọi là cái rat race, cái rat race. Mình được cái này rồi ấy, thì mình được thêm, phải được thêm nữa, tiếp tục thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa, thêm hoa 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 rồi 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 cuộc rồi cái thời gian còn lại để cho mình á không còn chỗ nào cả. Biết cái thời gian còn lại là thời gian mình đi tắm, vệ sinh đội, đi xia, đi cầu tiêu. Thời gian đó linh thiêng lắm, là mình ở mình bây giờ thời gian đó càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn. Mà nếu mà có ấy nữa vô phòng tắm á, mình vặn âm thanh lên. Mà nếu cái thời gian ngồi xe để cho mình ngồi mình hít thở, tập hít thở, thời gian đó là mình là nghe âm nhạc đủ thứ chuyện cả. Mà đầu cuộc là mình không có một cái thời gian nào mà cái tâm mình nó im lặng cả. Mà nếu mình không im lặng đó, tâm mình xáo động quá thì nó sẽ chạy một hồi thôi. Rồi mình sẽ bi quyền, mình sẽ mệt, mình sẽ fatigue, mình tired. Mình thấy mình hết xăng, hết dầu luôn, mình không muốn làm gì nữa. Mà mình ngã cái đùng. Nên thầy khuyên bạn những cái chuyện mà rất là thực tế. Bây giờ đó, bạn đi xe đó bạn, bạn ngồi lái xe đó, ngồi cái thẳng lưng lên. Cái tay của bạn chú ý cái tay, bạn cầm cái lái xe của bạn đó. Đừng có gồng quá. Bạn tập relax cái vai này xuống. Đặt cái vai đi lên cái gì đó. Cái freeway relax xuống. Relax cái vai, relax cái tay rồi đó. Bạn lúc nào bạn cũng cảm tỉnh được những cái chuyện mình đi. Nhưng mà mình relax người mình này. Rồi cái gì? Thở. Thở lên, thở xuống cái điều hòa. Cái lưng mình cho thẳng, đừng có dừa vào cái ghế mà còn xuôi quá cũng được. Đứng thẳng lên chỗ. Đó. Nhưng mà thầy nghĩ cái đó là một trong những cái skill đó mà cực kỳ quan trọng của trong cái đời sống đầy pressure của xã hội này. Tất nhiên khi mình vô mình lại sao mình rì dễ sợ này. Mà nhiều khi mình thấy mà dễ sợ, mà khoác cái tay này, mà gồng lên này. Sướng lên rồi dễ sợ đó, nó dễ sợ, mình ngồi mình thấy dễ sợ. Nhưng mình phải tập relax cái vai, relax cái đó, ngồi. Mình làm sao mỗi lần mình lên ngồi xe là mình cảm thấy đó là một cái lần mình relax, mình nhẹ nhàng. Trừ cái chân thì phải đạp ga lên, đạp ga xuống. Còn không nè, thì là nhẹ nhàng. Bây giờ cái xe đó, nó có cái sự tiến hóa. Từ cái xe mà hộp số, sáng số ra cái xe automatic. Thì thầy nghĩ là sự tiến hóa đó nó giúp mình dịu dịu lắm. Tại vì con người mình càng lúc nó càng nhẹ, nó khỏe nó con. Lại cái xe mà sáng số đó, gear đó, là cái mà nó mình thấy là dịu tờn quá là lúc nào ứng mau nữa. Nhưng mà nó không có relax, cái xe đó nó không có relax mà bạn. Thầy phải thay bình chút xíu. Thầy nghĩ nhiều người trẻ đó muốn cái xe mà gear số dịu tờn, nó không có relax, action. Nghĩa là cái xe 10 second đó, boom, nó không relax bạn, mình relax. Relax. Mà thầy đó lúc mà chạy đường trường đó dài đó bạn ấy, thì thầy từ từ mới cảm nhận ra, vì thầy nổi tiếng là lái xe nghĩa là mau, người ta chạy 65 thầy chạy 75 gì đó, đó là chuyện. Nhưng mà đó là chuyện hoàn toàn đúng hồi xưa, nhưng mà nó hoàn toàn trật. Ở ngày hôm nay là thay đổi rồi, thầy giỏi lắm, thầy rất dễ thương, rất giỏi. Thầy khen chủ cái bà con tội rồi, mèo khen mèo dai. Không là chuyện, nói chuyện với bạn là thầy có sửa chút đó, nó thầy đi chậm lại đó. Nhưng mà có lúc nào mà nó quá sức đôi gì đó bày bà thì thầy cũng chạy nhanh lên. Rồi mới ngày hôm qua ông chở thầy đi đó, mà con đường người ta chạy 65, ông chạy 55 thôi. Đó, là 65 đi. Rồi, con đường mà cái gì đó. Mà mình còn mình sợ trễ, cần chạy đi đến phía trường cần chạy cho thằng nói. Mà chạy nhanh chút bác, nhanh đi, cái đèn vàng à, chạy luôn đi vậy. Họ là không, con đúng giờ, con không có chạy nhanh đâu. Con mới đúng giờ thôi, con chạy 45 không có chạy nhanh được. Rồi, trẻ đó, ông đó còn gen hơn thầy nữa. Ông đây ông còn giỏi hơn thầy nữa, ông từ chối, ông không chạy nhanh. Mà thầy thì ứng chạy nhanh, không chạy nhanh. Thầy trẻ ra thầy sau cái rồi thầy nghĩ sao? À, trẻ ra thầy con có chỗ để mình tiến hóa hơn chút nữa, chậm hơn.